Ngày hôm nay của cậu có ổn không? Hi hi, xin chào, chúng mình là Vì Sao Thế Nhỉ? Và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao dựa trên phương pháp First Principle Thinking, tư duy nguyên bản. Điều đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống và để có một tinh thần sống thực sự. Cùng chúng mình đến với tập podcast số này nhé!
Có một con khỉ mặt đỏ, khoảng chừng 15 tuổi, ngồi im lặng tại một góc chuồng trong sở thú. Mắt nó buồn, chịu nặng trong ánh nhìn xa xăm là một thứ gì đó đáng sợ lắm. Thi thoảng, nó lại đưa tay lên gãi đầu, nhưng mỗi lần gãi là lại gãi không ngừng, gãi đến khi chảy da chảy máu. Nó chẳng buồn chải lông, cũng không màng ăn uống, khuôn miệng cong xuống một đường như đang mếu máo. Nó hay kêu rền rĩ thảm thương mỗi lần đám trẻ con hiếu kỳ đập đập tay vào thành cửa kính. Con khỉ này bị trầm cảm. Nó được đưa đến đây sau khi được giải cứu từ một vụ buôn bán động vật trái phép. Nghe chú kiểm lâm kể lại, lúc người ta phát hiện ra nó bị nhốt trong một cái lồng chật hẹp. Nó hoảng loạn vô cùng, sức khỏe rất yếu. Bên cạnh nó là một con khỉ khác đã chết, có lẽ vì quá ám ảnh, hoảng sợ và đau thương trước sự mất mát này. Khi về tới trung tâm, nó không ăn uống gì, ủ rũ và rơi vào trầm cảm. Nó cứ ngồi vậy, một góc trong chuồng, cố gắng nhìn xa thật xa, nhưng rõ ràng tầm mắt của nó luôn bị vướng víu bởi những thanh sắt và những ngôi nhà. Không biết có phải nó đang gắng nhớ về một cuộc sống bình yên xa xôi cùng bầy đàn nơi cánh rừng mà nó vốn thuộc về, hay đang vương vất trong tâm trí là bóng đen u uất của cái ngày mà nó bị người ta bắt về. Hôm đó, người ta giăng một cái lưới to lắm. Lúc chân nó bị mắc vào lưới kéo mãi chẳng ra được, tiếng kêu thét xé cả một vòm rừng. Người ta chọc vào lưng và bụng nó, xong rồi nó im lặng, nhưng toàn thân nó run lên. Một con khỉ trầm cảm, sống trong cái chuồng sắt đã gần một thập kỷ rồi. Người ta đã từng trả nó về với mẹ rừng, nhưng nó đã hoàn toàn mất khả năng tự kiếm ăn. Nó không được đồng loại chấp nhận, nó cứ đi đi lại lại theo một đường thẳng, rồi lại tự gãi mất kiểm soát. Người ta lại phải đưa nó quay về cái chuồng sắt. Một cuộc đời đã bị đánh cắp. Bệnh trầm cảm là một dạng rối loạn cảm xúc, có thể mang tới cảm giác buồn bã, mất hứng thú kéo dài và thậm chí là dẫn tới các hành động ảnh hưởng tới tính mạng của bản thân hoặc những người xung quanh. Nhưng không chỉ con người mới bị trầm cảm, động vật cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, hầu hết các loài vật thường không bị mắc bệnh này trong tự nhiên, mà sự việc đáng buồn này được tạo ra do chính sự tác động của con người. Trong một chuồng hổ ở vườn thú Bắc Kinh, một con hổ trắng đi vòng tròn liên tục trong một khoảng đất trống ở khu vực vận động ngoài trời. Dấu chân của nó dẫm lên trên mặt đất, tạo thành một vòng tròn, thể hiện trạng thái hành vi dập khuôn điển hình. Đối với động vật trong vườn thú, việc thay đổi từ môi trường hoang dã sang môi trường nuôi nhốt chắc chắn sẽ dẫn tới cảm giác khó chịu. Trong các vườn thú, đặc biệt là trong các thành phố vừa và nhỏ, nếu quan sát kỹ, chúng ta không khó bắt gặp được cảnh tượng như vậy. Đó là khi một số loài động vật di chuyển theo những tuyến đường cố định, đi tới đi lui, đứng yên lắc đầu hay thậm chí là đi vòng tròn tại chỗ. Voi nuôi nhốt có thói quen lắc đầu qua lại. Hổ nuôi nhốt thường đi thành vòng tròn. Động vật giáp xác thì lơ lửng trên mặt nước hoặc tự đập vào tường kính bằng cơ thể hay bơi thành vòng tròn trong hồ. Loại hành vi lặp đi lặp lại vô nghĩa, thậm chí là tự làm hại này là dấu hiệu của sự buồn chán, rối loạn thần kinh hay trầm cảm. Bởi đặc điểm lớn nhất của động vật hoang dã chính là tính hoang dã và tự nhiên, hay khả năng hòa nhập với môi trường và sống không gò bó. Tuy nhiên, khi chuyển từ môi trường hoang dã sang không gian nuôi nhốt do con người tạo ra, chúng bị hạn chế về không gian cũng như thay đổi thói quen sống. Nếu không thích nghi được, một số động vật sẽ xuất hiện những hành vi dập khuôn bất thường, lặp đi lặp lại. Từ câu chuyện của những con vật trầm cảm, con người học được bài học gì? Ở đây, ngoài lời cảnh tỉnh dành cho những kẻ đang vì những niềm vui ngắn hạn mà để lại triệu nỗi đau dài, kêu gọi mỗi cá nhân cần có ý thức bảo vệ mẹ thiên nhiên, cùng chung tay ngăn chặn vấn nạn buôn bán trái phép và tước đi môi trường sống tự nhiên của động vật, tập podcast này sẽ đi theo một hướng khác để giúp những cá thể đang rơi vào trầm cảm có thể tự mình tìm được lối thoát. Trong cuốn sách Mất Kết Nối, tác giả Jordan Harry đã có chia sẻ như vậy: ở rừng nhiệt đới, trong môi trường mà loài khỉ tiến hóa để sinh tồn, chúng đôi khi sẽ bị nhóm xã hội của chúng bắt nạt. Và khi điều này xảy ra, chúng bắt đầu cư xử khác đi. Chúng có thể tự gãi rất nhiều, một cách không kiểm soát được. chúng sẽ ngồi ngoài rìa nhóm và nhìn xa xăm. Chúng sẽ trải chuốt bản thân ít hơn rất nhiều và cũng từ chối cho những con khỉ khác đến gần mình. Đây là một trạng thái tương đương với chứng trầm cảm ở con người. Chúng bị đối xử tệ bạc và chúng đang phản ứng lại với những nỗi đau buồn và cảm thấy mất hy vọng. Ấy nhưng, điều đáng bàn thêm chính là trong môi trường hoang dã, đối với những con khỉ này có một giới hạn về mức độ phát triển của chứng trầm cảm. Ấy nhưng, trong các sở thú, có vẻ như những con khỉ trầm cảm sẽ càng ngày càng trượt xuống sâu hơn. Chúng sẽ gãi cho đến khi chảy da chảy máu, chúng sẽ hú lên, chúng sẽ mắc tật giật máy giật hay bắt đầu lắc lư không kiểm soát. Không chỉ xuất hiện ở loài khỉ, nhiều nghiên cứu từ hơn một thế kỷ trước ở những loài động vật bị nuôi nhốt cũng cho thấy khi bị tước đoạt môi trường sống tự nhiên, động vật thường mắc phải những triệu chứng giống như tuyệt vọng cực độ. Vẹt sẽ tự rứt lông, ngựa sẽ lắc đầu không ngừng, voi sẽ mài ngà, cái mà vốn là nguồn sức mạnh và niềm tự hào của chúng trong tự nhiên. Một số động vật nuôi nhốt sẽ bị xem chấn nặng đến mức ngủ đứng nhiều năm, xê dịch cơ thể một cách bấn loạn. Vậy, vì sao động vật lại mắc trầm cảm nặng hơn rất nhiều khi bị tách khỏi môi trường sống tự nhiên của chúng? Từ lâu ta đã biết, hầu như tất cả các loại vấn đề sức khỏe tinh thần, bao gồm những vấn đề nghiêm trọng như rối loạn thần kinh hay tâm thần phân liệt ở thành phố, sẽ tệ hơn nhiều so với ở nông thôn. Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học của Anh đã thực hiện một nghiên cứu về sức khỏe tâm thần trên hơn 5.000 hộ gia đình trong vòng 3 năm. Họ xem xét cụ thể hai loại hộ gia đình, những người chuyển từ nông thôn lên thành phố và những người chuyển từ thành phố về nông thôn, liệu có thay đổi nào về mức độ trầm cảm ở những người này hay không. Kết quả rất rõ ràng. Những người chuyển đến khu vực có nhiều cây xanh cho thấy chứng trầm cảm giảm đi đáng kể. Còn những người rời khỏi khu vực nhiều cây cối cho thấy chứng trầm cảm tăng lên. Tất nhiên là các nhà khoa học cũng đã xem xét mọi yếu tố bên ngoài tác động đến mức độ gia tăng này. Có thể các khu vực nông thôn có cộng đồng mạnh hơn, ít tội phạm hơn và ít ô nhiễm hơn. Có thể chính những điều này chứ không phải là không gian xanh là lý do làm cho người ta khỏe hơn. Vì vậy, họ tiến hành thêm một nghiên cứu khác để sàng lọc những yếu tố ảnh hưởng kể trên. Họ so sánh các khu vực nội đô có một số không gian xanh với khu vực nội đô tương tự nhưng không có không gian xanh. Tất cả mọi yếu tố được đem lên so sánh như mức độ kết nối xã hội đều giống nhau. Nhưng kết quả đã cho thấy khu vực nhiều cây xanh hơn sẽ có ít căng thẳng hơn và ít tuyệt vọng hơn. Tác giả Joran Harry của cuốn sách này cũng đã đưa ra lời giải thích như sau. Để hiểu vì sao chúng ta cảm thấy khỏe mạnh hơn trong những cảnh quan tự nhiên, ta phải bắt đầu với một điều thực sự cơ bản. Chúng ta là động vật, nhưng chúng ta cứ quên điều đó đi. Khi chúng ta tìm kiếm giải pháp cho những cảm xúc tồi tệ của mình, chúng ta cố gắng tìm kiếm nó trong ngôn ngữ, trong những biểu tượng mà chúng ta tạo ra với tư cách một loài. Nhưng những biểu tượng này, so với chiều dài lịch sử, thì mới chỉ xuất hiện gần đây. Chúng ta là động vật không xương sống gần 500 triệu năm, là động vật có vú trong khoảng 300 triệu năm, chúng ta là động vật linh trưởng trong 65 triệu năm. Chúng ta đã từng là những động vật di truyền lâu hơn là những động vật biết nói và biết truyền đạt các khái niệm. Nhưng chúng ta vẫn nghĩ rằng trầm cảm có thể được chữa trị bằng từng khái niệm này. Thật ra, câu trả lời rất đơn giản. Cứ sửa chữa sinh lý trước đã, hãy bước ra ngoài và di truyền đi. Có một chi tiết vô cùng thú vị về cuộc đời của Đức Phật. Người sinh ra dưới một gốc cây, người chứng ngộ dưới một gốc cây, khi ngồi tĩnh lặng dưới cội bồ đề, và người nhật diệt cũng là dưới một gốc cây. Những chi tiết này là lối ẩn dụ rằng cuộc đời con người gắn liền với thiên nhiên. Từ khi sinh ra cho tới khi chết đi và nhận ra cội nguồn của mình không tách rời với cội nguồn của vạn vật trong tự nhiên. Nhà sinh vật học Wilson cũng đã lập luận rằng tất cả con người đều có ý thức tự nhiên về một thứ được gọi là biophilia, nghĩa là yêu tự nhiên. Đó là thứ tình yêu bẩm sinh dành cho những cảnh quan mà con người đã sống trong phần lớn thời gian tồn tại của họ, cũng như mạng lưới sống tự nhiên bao quanh họ và giúp họ tồn tại. Hầu hết các động vật đều đau khổ nếu bị tước đi cảnh quan mà chúng đã tiến hóa để sống trong đó. Một con ếch vẫn có thể sống trên cạn, nhưng chắc chắn là nó đau khổ và sớm bỏ cuộc. Vậy mà con người lại nghĩ họ là ngoại lệ với quy tắc này. Bằng chứng khoa học cũng cho thấy rõ ràng rằng tập thể dục làm đáng kể chứng trầm cảm và lo âu. Sở dĩ như vậy vì nó đưa chúng ta trở lại trạng thái tự nhiên nhiều hơn, một nơi mà chúng ta được thể hiện đúng bản chất. Chúng ta là động vật, chúng ta đang di chuyển. Endorphin của chúng ta tăng lên. Bọn trẻ con và cả những người lớn, nếu không di chuyển và không ở trong tự nhiên trong một khoảng thời gian nhất định, khó mà được coi là sinh vật hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy, những người chạy trên máy chạy bộ trong phòng tập thể dục thì sao? So với những người chạy trong tự nhiên, cả hai đều giảm trầm cảm, nhưng người chạy trong tự nhiên giảm được nhiều hơn. Vậy yếu tố còn lại là gì? Hẳn cậu đã có câu trả lời. Tin mình đi, cây cối có khả năng chữa lành. Giống như tất cả các sinh vật sống, cây cối mang một tần số năng lượng cụ thể, hay còn được gọi là rung động. Sự rung động của cây cối chậm hơn, sâu hơn và kiên nhẫn hơn rất nhiều so với hầu hết các sinh vật sống khác. Điều này tạo nên một cảm giác tin cậy, ổn định và an toàn. Bởi vì cây cối neo chặt vào đất mẹ, chúng nối ta với đất. Chỉ cần đi bộ dưới chúng, hoặc đặt tay lên chúng, hay đơn giản là chỉ cần nhìn sâu vào chúng, cậu sẽ cảm nhận được những điều kỳ diệu giúp cậu chạm tới và tập trung năng lượng của chính mình. Thiên nhiên giúp chúng ta sống bao dung hơn. Con người vốn được sinh ra từ thiên nhiên, đặt mình vào giữa lòng thiên nhiên, ta ngang hàng với mọi sự. Trong vô thức, ta được nhắc nhở về sự không phân biệt, nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn. Lý do thứ hai được kể đến để giải thích vì sao người trầm cảm hay lo âu lại cảm thấy dễ chịu hơn khi ở trong cảnh quan thiên nhiên là vì khi đối mặt với thiên nhiên rộng lớn, ta sẽ có cảm giác rằng ta và những mối bận tâm của ta thật ra rất nhỏ bé. Chính cái cảm giác này đã thu nhỏ bản ngã của ta xuống một kích cỡ có thể kiểm soát được. Ta bị mắc kẹt trong những câu chuyện, những suy nghĩ của chính mình. Chúng cứ lởn vởn trong đầu với sự cứng đầu, cay đắng và ngớ ngẩn. Mắc phải trầm cảm hay lo âu là quá trình trở thành tù nhân cho chính bản ngã. Nhưng khi kết nối với thiên nhiên, đứng trước cái bao la hùng vĩ kia, rồi cậu sẽ thấy có điều gì đó rất sâu sắc, lành mạnh. Cậu cảm thấy cậu đang ở trong, được thuộc về một hệ thống to lớn hơn. Cậu thấy cậu là một phần của mạng lưới, là một nút thắt trong tấm thảm dệt khổng lồ. Có những ngày, mình cảm thấy thật tệ. Mình kiệt sức, mọi thứ ngột ngạt, và mình thì bất lực chỉ muốn nằm khóc. Những lúc đó, mình thường nói, mình muốn rời khỏi đây, muốn lên rừng, xuống biển, lên núi ngắm trời. Sau đó nhận ra, cũng có rất nhiều người muốn như vậy giống mình. Hóa ra chúng ta đều giống nhau, chỉ cần nhìn thấy những điều xinh đẹp, bao la, rộng lớn là lòng người bỗng trở nên nhẹ bẫng. Nhìn thấy màu xanh của biển, sắc xanh của rừng là lòng sẽ dịu lại. Nhưng có một điều ngược đời là, ngay cả khi đi ngắm biển, ngắm trời, hòa mình vào đồng cỏ xanh mượt, thì thực tế lại chẳng có gì thay đổi cả. Vì những vấn đề vẫn còn đó, những vấn vương vẫn tồn tại. Nhưng lạ một điều là lòng ta lại nhẹ nhõm. Có lẽ những thứ như biển cả, bầu trời hay cánh đồng đã đánh thức điều gì đó trong ta. Đối diện với những núi dài biển rộng bao la kia, lúc đó trong ta sẽ sinh ra cảm giác yên tâm rằng dưới những thứ cao và rộng này, có lẽ những lo lắng của ta cũng chỉ là hạt bụi mà thôi. Thiên nhiên luôn vỗ về bất cứ ai thực sự yêu thương nó. Trong vẻ thanh bình bất tận của thiên nhiên, có những khoảnh khắc mọi lắng lo mất mát lắng xuống. Cũng chính thời điểm ấy, ta biết rằng ta yêu một bông hoa nhiều như khi ta yêu cả một khu rừng rộng lớn. Cuộc đời của con khỉ bị trầm cảm đã bị đánh cắp, nhưng mong rằng câu chuyện này có thể cứu giúp được hàng trăm, hàng ngàn sinh vật khác đang lạc đường. Hãy quay về mình, quay về để ôm lấy cây, hòa mình vào sắc xanh mượt mà của mây trời hoa lá. Hãy ghi đè lên những ký ức đau thương, khẽ đặt những đầu ngón tay chạm vào từng cành hoa, lồng ngực hít căng thơm gỗ hương cỏ. Hãy về với thiên nhiên, hãy cho mình một quãng nghỉ để lấy sức và tiếp tục chuyến hành trình tiếp theo nhé. Vậy, hãy cùng mình viết nốt phần sau cuộc đời của con khỉ trầm cảm đó nhé. Có một con khỉ trầm cảm đã tự cứu lấy mình.